Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa do chúng ta lại có cơ hội cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ nữ và Gia đình của Đài Nguồn Sống. Trong mấy tuần qua, chúng ta học về gia đình ông bà Amram và Jochebed. Chúng ta đã học về từng nhân vật trong gia đình, đã biết ông Amram và bà Jochebed có những đặc điểm gì, đặc điểm nào chúng ta cần bắt chước, đặc điểm nào chúng ta cần tránh. Hôm nay, chúng ta học tiếp về các con của ông bà. Trước hết là cô Miriam, người con gái lớn. Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã trình bày đặc điểm của Miriam khi còn nhỏ. Đó là cô là người chị, thương em, vâng lời mẹ và rất khôn ngoan khi nói chuyện với công chúa Ai Cập. Hôm nay, chúng ta sẽ nhìn vào những đặc điểm khác của Miriam khi đã trưởng thành. Khi đã trưởng thành, điều đầu tiên chúng ta thấy là Miriam hỗ trợ chức vụ của hai em là Aaron và Môi-se. Sau khi Miriam giới thiệu mẹ của cô với công chúa Ai Cập, bà Jochebed được công chúa trao lại đứa con nhỏ cho bà đem về nuôi dùm cho công chúa và được trả tiền công. Về những năm tháng tiếp sau đó, Kinh Thánh không nói gì về bà Jochebed hay Miriam. Sách Ê Díp Tô Ký chương 2 câu 10 chỉ ghi vắn tắt về công chúa Ai Cập và đứa bé mà công chúa đã nuôi như sau. Khi lớn khôn rồi, người là bà Jochebed dẫn nó vào cho công chúa, nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói rằng ta đã vớt nó khỏi nước. Vì vậy, chúng ta biết Môi-se là tên công chúa Ai Cập đặt cho đứa con út của ông bà Amram. Từ đó trở đi, suốt 40 năm, Môi-se sống trong cung điện Ai Cập, được nuôi nấng, dạy dỗ như là một hoàng tử, vì được con gái Pharaoh nhận làm con. Sau đó, Môi-se sống 40 năm trong đồng vắng, làm nghề chăn chiên. Chúng ta sẽ học về Môi-se sau. Bây giờ mời quý vị cùng nhìn vào Miriam, người con lớn của ông bà Amram và Jochebed. Suốt những năm Môi-se sống trong đồng vắng Madian, Kinh Thánh không nhắc đến Miriam, nên chúng ta không rõ trong thời gian đó Miriam làm gì, ở đâu và có liên lạc với Môi-se hay không. 80 năm sau, trong chương trình diệu kỳ của Chúa, Môi-se được Chúa dùng để giải phóng con dân Chúa ra khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Từ đó Miriam mới được nhắc đến trong Kinh Thánh. Sách Xuất Ai Cập ký chương 15 câu 20 và 21 ghi như vậy. Bây giờ, nữ tiên tri Miriam, chị của Aaron, tay cầm trống cơm, và tất cả phụ nữ đi theo bà đều cầm trống cơm, nhảy múa. Miriam cất tiếng hát rằng, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài rất cao cả, uy nghiêm. Ngài đã ném xuống biển ngựa và người cưỡi ngựa. Đây là lần đầu tiên Kinh Thánh nhắc đến Miriam là nữ tiên tri và là chị của Aaron. Qua câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy lúc đó Miriam có một vai trò đặc biệt. Bà cũng ở trong hàng ngũ lãnh đạo con dân Chúa như hai người em là Aaron và Môi-se. Trong Kinh Thánh có rất ít phụ nữ được gọi là tiên tri, nhưng Miriam được gọi là tiên tri. Sách Ê Díp Tô Ký chương 14 ghi lại rằng khi con dân Chúa bị quân Ai Cập rượt đuổi, họ chạy đến biển đỏ. Trong bước đường cùng đó, dân Israel hoảng sợ, khóc lóc và oán trách Môi-se sao đã đưa họ ra khỏi Ai Cập. Chúa liền bảo Môi-se cầm gậy, đưa tay ra trên mặt biển, nước biển sẽ rẽ ra để con dân Chúa đi trên đất khô mà vượt qua biển. Sách Xuất Ai Cập ký chương 14 câu 21 đến 23 trong bản hiệu đính ghi như vậy. Môi-se giơ tay ra trên biển. Suốt đêm đó, Đức Giê-hô-va khiến một trận gió đông thổi mạnh để dồn biển lại. làm cho nước rẽ ra biến thành đất khô. Dân Israel đi trên đất khô mà qua biển, còn nước làm thành một bức tường ngăn bên phải và bên trái của họ. Người Ai Cập đuổi theo, tất cả ngựa, chiến gia và kỵ binh của Pharaoh đều theo họ xuống biển. Sau khi được Chúa rẽ biển đỏ cho họ đi ngang qua để thoát khỏi sự săn đuổi của người Ai Cập, con dân Chúa vui mừng ca hát dâng lời cảm tạ Chúa. Rước Ê Díp Tô Ký chương 15 là bài thơ lãnh tụ Môi-se viết để ca ngợi quyền năng của Chúa, và bà Miriam cũng làm thơ đáp lại. Kinh Thánh ghi như vậy: Miriam cất tiếng ca rằng: Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất cao cả uy nghiêm. Ngài đã ném xuống biển ngựa và người cưỡi ngựa. Trong thời điểm này, A-rôn và Môi-se đều đã trên 80 tuổi, nên Miriam ít nhất cũng khoảng 90. Nhưng bà còn sáng suốt, có thể làm thơ ca ngợi Chúa, và bà cũng còn khỏe mạnh, có thể hướng dẫn các phụ nữ Do Thái cầm trống cơm, vừa đi vừa múa hát. Việc làm của Miriam trong thời gian này cho thấy, dù đã cao tuổi, bà vẫn yêu thương hai người em trai, đặc biệt là Môi-se, và hết lòng hỗ trợ chức vụ Chúa ban cho hai người. Khi con dân Chúa đi trong đồng vắng, họ dễ bị mỏi mệt, sờn lòng. Để giúp dân chúng có tinh thần phấn khởi, hồi có đủ sức đi, Môi-se và Miriam đặt ra những bài thơ, bài hát, dạy dân chúng hát để ca ngợi Chúa và cũng để quên đi mệt nhọc. Miriam đã dùng ân tứ Chúa ban để hỗ trợ chức vụ nặng nề và quan trọng mà Chúa đã giao phó cho hai người em của bà. Đặc điểm thứ hai chúng ta thấy về bà Miriam khi đã lớn tuổi, đó là bà chỉ trích người hầu việc Chúa. Kinh Thánh ghi lại nhiều điều tốt về bà Miriam, nhưng cũng ghi lại lỗi lầm của bà. Điều này cho thấy Kinh Thánh là quyển sách trung thực, đáng tin cậy, vì Kinh Thánh ghi lại ưu điểm và thành công của các nhân vật lịch sử của con dân Chúa, nhưng cũng không che giấu khuyết điểm hay thất bại của họ. Về bà Miriam cũng vậy. Sách Dân Số Ký chương 12 câu 1 ghi như vậy: Miriam và A-rôn nói hành Môi-se về việc người nữ Ê-thi-ô-pi mà người đã lấy, vì người có lấy một người nữ Ê-thi-ô-pi làm vợ. Từ trước cho đến bây giờ, Miriam luôn đứng bên cạnh, nâng đỡ chức vụ của A-rôn và Môi-se. Khi Môi-se còn là em bé, bị đem bỏ trong nôi để bên bờ sông, Miriam đã yêu thương, kiên nhẫn, đứng trông chừng em. Và sau đó, nhờ sự khôn ngoan Chúa ban, Miriam giúp mẹ được công chúa Ai Cập nhờ đem con về nuôi. Sau đó, khi Môi-se khôn lớn gặp Chúa, được Chúa giao cho trách nhiệm giải phóng con dân Chúa khỏi ách nô lệ của người Ai Cập, Miriam luôn có mặt hỗ trợ chức vụ của Môi-se. Và nhất là khi A-rôn và Môi-se hướng dẫn đoàn dân Do Thái đi trong sa mạc khô cằn, đầy thách thức, Miriam đã ở bên cạnh hỗ trợ chức vụ của A-rôn và Môi-se. Nhưng đến một thời điểm nọ, Miriam bỗng có thái độ phản loạn và lòng ganh tị đối với Môi-se. Bà chỉ trích Môi-se về việc ông cưới một người vợ không phải là người Do Thái. Theo Xuất Ê Díp Tô Ký chương 2, người vợ đầu tiên của Môi-se cũng không phải là người Do Thái. Năm Môi-se khoảng 40 tuổi, vì lỡ giết chết người Ai Cập để binh vực cho một người Do Thái, Môi-se đã phải trốn khỏi cung điện Ai Cập, sống lưu lạc trong đồng vắng Madian. Môi-se đến trú ngụ tại nhà một thầy tế lễ Madian và sau đó cưới Sê-phô-ra, là một trong bảy người con gái của thầy tế lễ, làm vợ. Nàng sinh cho Môi-se một đứa con trai. Theo Xuất Ê-díp-tô Ký chương 4 câu 20, khi Môi-se vâng lời Chúa gọi, ông từ giã gia đình người cha vợ là thầy tế lễ Madian và đem vợ con trở lại Ai Cập. Ông đi cầm trong tay cây gậy mà Chúa đã ban cho ông. Sau đó vợ chồng Môi-se có thêm một con trai nữa. Nhưng có lẽ vì trách nhiệm Chúa giao khiến đời sống bận rộn và căng thẳng, Môi-se để cho vợ và hai con trở về với gia đình bên ngoại, chứ không đi với ông qua Ai Cập. Và sau đó, suốt Ê-díp-tô ký chương 18 ghi lại sự việc ông Giê-trô đem vợ và hai con trai của Môi-se đến thăm ông tại trong hoang mạc, nơi Môi-se đóng trại gần bên núi Đức Chúa Trời. Từ đó trở đi, Kinh Thánh không nhắc đến bà Sê-phô-ra nữa. Một thời gian sau, có lẽ vì Sê-phô-ra đã qua đời, Môi-se cưới một người vợ khác. Người vợ này không những là người ngoại bang, nhưng còn là người da màu. Có lẽ phụ nữ này ở trong số những người ngoại bang cùng đi với con dân Chúa ra khỏi Ai Cập. Và người vợ này là lý do khiến Miriam chỉ trích Môi-se. Tác giả Lockyer viết như sau. Có lẽ lúc đó Miriam đã cao tuổi và bà không chấp nhận sự kiện có một người đàn bà khác trẻ hơn gần với em trai của bà hơn chính bà. Miriam khinh vợ của Môi-se không hẳn vì màu da, nhưng vì bà không phải là người Do Thái. Miriam sợ rằng người đàn bà ngoại bang này sẽ có ảnh hưởng không tốt trên đời sống và chức vụ mà Chúa đã giao phó cho Môi-se. Một đặc điểm khác của Miriam khi đã lớn tuổi là ganh tị với Môi-se. Dân số ký chương 12 câu 1 đến câu 3 ghi như vậy. Miriam và Aaron nói hành Môi-se về người nữ Ethiopi mà ông đã cưới, vì ông đã cưới một người Ethiopi làm vợ. Hai người nói rằng, Đức Giê-hô-va chỉ phán qua Môi-se thôi sao? Không phải Ngài cũng phán qua chúng ta nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó. Môi-se là người rất khiêm hòa hơn hết mọi người trên thế gian. Thưa quý vị, vì Miriam phê bình, chỉ trích Môi-se, đầy tớ khiêm hòa của Chúa, bà đã không tránh khỏi hình phạt của Chúa. Trong bài học kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về sự việc này. Kính mời quý vị đón nghe.